chục dân biểu Mỹ gửi thơ cho Tổng thống phản đối TPP cho Việt Nam. Hàng chục dân biểu thuộc lưỡng đảng ở Hạ viện Hoa Kỳ ngày 29 tháng 7 gửi thơ cho Tổng thống Barack Obama không chấp thuận cho Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nếu không có những cải thiện cụ thể về nhân quyền từ chính phủ Hà Nội. Thư do dân biểu Cộng hòa Frank Wolf khởi xướng được 16 dân biểu Cộng hòa và 16 dân biểu Dân chủ đồng ký tên. Nêu rõ, để Quốc hội Mỹ ủng hộ thỏa thuận TPP cho Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội cấp thiết phải có những thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền, cải tổ luật lệ đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tỏ rõ cam kết về pháp quyền. Thư bày tỏ quan ngại sâu sắc về thành tích nhân quyền, quyền của người lao động và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Những người đồng ký tên dẫn ra hàng loạt các ví dụ vi phạm điển hình, bao gồm việc tù đầy các nhân vật bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động tôn giáo và những tiếng nói chỉ trích nhà nước, khiến cho Việt Nam trở thành quốc gia giam giữ tù nhân chính trị nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, với ít nhất 212 người đang bị cầm tù và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Các dân biểu ký tên trong thư nói Quốc hội Mỹ sẽ khó thông qua thỏa thuận TPP cho Việt Nam nếu Hà Nội không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, bao gồm phóng thích tất cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, sửa đổi các điều luật cản trở quyền tự do tôn giáo như Nghị định 92, chấm dứt việc yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải được nhà nước công nhận và kiểm soát, và cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Chính phủ hai nước Mỹ và Việt Nam đều bày tỏ mong muốn sớm đúc kết các cuộc thương lượng về TPP trước cuối năm nay. Tuy nhiên, để TPP được thông qua, thì ngoài sự phê chuẩn của Tổng thống, cần phải có sự nhất trí của cả lưỡng viện trong Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu không đạt đa số ủng hộ ở Hạ viện hoặc chỉ cần một thành viên trong Thượng viện chặn lại, thì Việt Nam cũng khó lọt vào được TPP. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một nhà vận động được nhiều người biết đến về vấn đề nhân quyền và TPP cho Việt Nam, cho biết.
Hiện nay có hai cái nút chặn, và cái nút chặn quan trọng nhất vẫn là Hạ viện, vì ở Hạ viện là đã có đa số các dân biểu lên tiếng rồi, có khoảng 250 đến 260 vị dân biểu không đồng ý cho Việt Nam vào TPP nếu như không có những cải thiện căn bản về nhân quyền. Ở Thượng viện thì cũng có một số vị thượng nghị sĩ trước đây đã tuyên bố rõ ràng, thẳng thừng rằng nếu như Việt Nam mà không có cải thiện đáng kể về vấn đề nhân quyền thì họ không muốn cứu xét cho Việt Nam được vào TPP. Ngay cả như ông thượng nghị sĩ Ben Carin cũng đã từng lên tiếng, ông ta là chủ tịch của cái tiểu ban đặc trách về Á Châu và Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Thắng nhấn mạnh, những nỗ lực của giới hoạt động nhân quyền và các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện nay không nhằm ngăn cản TPP cho Việt Nam, mà nhằm đưa thỏa thuận tự do thương mại đến với một đất nước thật sự tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Chúng tôi vẫn còn tiếp tục vận động họ lên tiếng. Chúng tôi không chặn TPP cho Việt Nam, mà chỉ đặt cái điều kiện là nếu như muốn có mậu dịch tự do, thì phải thực sự là với một dân tộc được tự do. Chỉ khi nào người dân làm chủ của cái nền kinh tế trong xã hội thì lúc đó những cái quyền lợi của mậu dịch mới đến với người dân. Trong tình trạng hiện nay, tất cả những cái quyền lợi về mậu dịch sẽ không được phân bổ đến người dân, mà nhiều khi nó lại củng cố thêm cái hệ thống quyền lực để mà chấn áp, khống chế và đàn áp người dân. Nó tạo nên những cái bất công trong xã hội nặng nề hơn nữa. Đây là một cơ hội để mà đòi hỏi chính quyền Việt Nam nếu muốn được hưởng những quyền lợi về vấn đề mậu dịch và thế giới tự do thì bắt buộc phải cải tổ nhân quyền cách rất là căn bản mà không quay lui được nữa.
Những dân biểu ký tên trong thư gửi Tổng thống Barack Obama nói các điều kiện mà họ nêu ra thể hiện những giá trị toàn cầu và cam kết của Hoa Kỳ về tự do mậu dịch để đảm bảo rằng TPP sẽ không dẫn tới những hậu quả khôn lường do hậu thuẫn những vi phạm. Thư của các dân biểu Mỹ nói TPP không chỉ là một thỏa thuận tự do thương mại, mà còn là một thông điệp với thế giới rằng mỗi một thành viên trong đó là một đối tác đáng tin cậy. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói không đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn nhân quyền cụ thể thì việc chấp thuận TPP cho Việt Nam sẽ càng làm tăng thêm các vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Mỹ kêu gọi các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nêu gương tốt. Hoa Kỳ kêu gọi các nước đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên tạo thói quen, hợp tác và cùng nhau xây dựng những tổ chức vững mạnh để giải quyết những tranh cãi hàng hải nguy hiểm. Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell thúc giục Việt Nam, Philippines, Nhật và Trung Quốc nên chi phối lẫn nhau để có các bước giải quyết tranh chấp. Phát biểu tại câu lạc bộ Commonwealth ở San Francisco hôm 28 tháng 7, ông Russell nói các nước có tranh chấp phải xoay sở và giải quyết vấn đề, phải áp lực lẫn nhau và làm gương cho nhau. Ông cho biết Hoa Kỳ khuyến khích các bên liên quan ngồi lại, xác định và tự nguyện ngưng các hoạt động gây hấn trong những vùng biển có tranh chấp. Vẫn theo trợ lý Ngoại trưởng Russell, Hoa Kỳ đang thúc giục Bắc Kinh và các nước cùng bàn thảo xem các hoạt động nào là có thể chấp nhận cho mỗi bên hầu xoa dịu căng thẳng hiện nay và giải quyết những bất đồng trong dài hạn. Ông Russell nhấn mạnh, các nước lớn và mạnh có nghĩa vụ đặc biệt là phải thể hiện tinh thần tự chế. Nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á nhận xét các căng thẳng bùng phát trong vài năm qua và tăng cao trong năm nay, và rằng kiểu hành xử đơn phương gây hấn của Trung Quốc đã khiến cho các nước hết sức quan ngại trước các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh, cũng như thiện chí của họ trong việc tuân thủ luật lệ, tiêu chuẩn quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với kế hoạch của Philippines theo đuổi pháp lý trong tranh chấp Biển Đông. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam từng tuyên bố nhà nước đã chuẩn bị hồ sơ để kiện các động thái xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên tới nay, Hà Nội vẫn chưa xúc tiến vụ kiện. Sau khi Trung Quốc rút giàn khoan hải dương hồi giữa tháng này ra khỏi khu vực Hoàng Sa, các hy vọng về vụ kiện đó dường như bị dập tắt. Mới hôm qua, hơn 60 thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư lên Ban chấp hành Trung ương thúc giục kiện Trung Quốc và ngưng lệ thuộc vào Bắc Kinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Philippines sẽ đề nghị ngừng hành động đơn phương ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp ở Biển Đông nhất trí ngừng các hoạt động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng. Phát biểu hôm 28 tháng 7, ông Albert de Rosario nhấn mạnh quan trọng là các nước chớ tìm cách thay đổi hiện trạng ở Biển Đông như khai hoang hay đặt giàn khoan tại các vùng có tranh chấp. Ngoại trưởng Philippines cho biết là Manila sẽ trình đề xuất về việc tạm ngừng những hoạt động leo thang căng thẳng tại từng diễn đàn quốc tế một. Và đây cũng là một trong ba vấn đề chính Philippines sẽ thúc đẩy tại cuộc họp tuần tới giữa các ngoại trưởng ASEAN ở Miến Điện. Hai vấn đề còn lại là thực thi bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và sự can thiệp của tòa trọng tài quốc tế giúp giải quyết tranh chấp.